Đoạn này khuyên cầu sanh tịnh độ, tức là vui thích cầu sanh cực lạc. Tám chữ: ghét bỏ ta bà, vui cầu cực lạc, là điều kiện không thể thiếu của người tu tịnh độ, người cầu giảng sanh. Vì sao vậy? Vì quý vị không chịu xả bỏ thế giới này, như vậy làm sao giảng sanh được? Nếu muốn giảng sanh, phải buông bỏ hết tất cả những gì của thế gian, không có chút vướng mắc nào. Như vậy mới có thể bình an, ổn định đến thế giới cực lạc. Có chút vướng mắc nào thì chẳng thể đến đó được. Thật sự nghĩ thông suốt, hiểu rõ, mới chịu hạ quyết tâm. Vì sao vậy? Sống ở thế giới ta bà từ rất lâu, vô lượng kiếp đến nay đều ở đây. Một khi sắp đi, hình như rất khó phân khó xả, có tâm tình này. Bởi thì khi chưa hiểu rõ ràng minh bạch, họ không xả bỏ được. Thế giới cực lạc rất tốt, không tệ, Phật A Di Đà cũng rất tôn trọng họ. Nhưng thêm vài ngày nữa tôi đi có được chăng? Ý niệm này vừa sanh khởi, coi như cơ duyên này đã bỏ lỡ. Lần sau gặp lại không biết đến đời nào, kiếp nào. Rất khó nói. Nên cần có trí tuệ chân thật, có cảnh giác cao độ. Lần này gặp được, tôi không thể bỏ qua. Tôi thà đến thế giới cực lạc rồi trở lại. Trở về lại là Bồ Tát, không còn mê hoặc. Đến đi tự tại. Muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Người thế gian này không làm được. Giảng sanh thế giới cực lạc là nhập quốc tịch của họ, cầm hộ chiếu của họ, thông hành tự tại khắp biến pháp giới hư không giới. Hộ chiếu của thế giới ta bà chúng ta, họ không thừa nhận, không đi đâu được cả. Nên thật sự nghĩ thông thì nhất định phải đi. Trong Di Đà yếu dạy, lì ghét bỏ ta bà, vui cầu cực lạc làm nguyện. Nguyện này là gì? Là nguyện sanh tịnh độ. Lại lì tín nguyện trì danh, làm nhất thừa nhân nhân. Tôi nguyện đi, nhưng đi như thế nào? Tính, nguyện, trì danh, quý vị sẽ đi được. Trong đời này của chúng ta chỉ làm ba việc này. Làm ba việc này thông thường nói, phần tử tri thức đọc kinh là quan trọng. Nhất định phải bắt đầu từ việc đọc kinh. Không có văn bản này, tín nguyện không kiên cố. Đọc kinh chỉ nên đọc kinh Vô Lượng Thọ hoặc là kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là cùng một bản, một kinh gọi là Đại Bộ. Còn một kinh gọi là Tiểu Bộ. Văn tự có ít nhiều không giống nhau, nghĩa lý hoàn toàn tương đồng, cho nên thuộc về đồng bộ. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ nói tường tận, kinh Di Đà nói đơn giản. Tường tận có ưu điểm, giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, kiên định tín nguyện. Có được ưu điểm này, đọc mỗi ngày phải đọc kinh văn. Có việc đọc kinh văn như khóa tu cần thiết của chúng ta, khóa tụng sáng và tối. Lúc Hoàng Nhất Đại Sư còn tại thị, Ngài là một phần tử tri thức. Khóa tụng sáng tối của Ngài là tụng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Ngài có thể tụng thuộc lầu phẩm hạnh nguyện này. Có thể thấy Ngài rất chuyên cần, đọc thời gian rất dài. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện, quả là hy hữu khó được. Không có những câu thâm thúy khó hiểu, nên khi đọc rất thông suốt, giống như văn chương của người Trung Quốc viết vậy. Nguyên văn kinh Vô Lượng Thọ có chỗ khó đọc, đây là do phiên dịch không được lý tưởng lắm. Nhưng bản hội tập này lại rất hay. Những đoạn khó đọc, không lưu loát đều không cần. Khi hội tập đã xóa đi những phần đó, chọn ra những văn từ vô cùng lưu loát, biên tập lại thành một bản. Điều này đối với chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt pháp mà nói là đại ân đại đức. Bản này chúng ta càng đọc càng thích. Chú giải là giúp chúng ta hiểu rõ kinh văn, giúp chúng ta nhận thức về thế giới cực lạc, nhận thức về Phật A-di-đà. Nên lấy việc đọc kinh làm chủ, còn việc nghiên cứu kinh điển là trợ duyên. Khách chủ phải nhận thức rõ ràng, mục tiêu chỉ có một là quyết định cầu sanh tịnh độ, quyết định gặp Phật A-di-đà. Tính tâm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu như có nghi hoặc, rất có thể đọa vào biên địa nghi thành. Tạo nên chướng ngại cho bản thân, đây là điều không cần thiết. Nên tín nguyện hạnh, trì danh chính là hạnh. Ba điều kiện này phải đầy đủ viên mãn.